Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học Đại Thừa Khởi Tính. Thì đây là một vị Bồ Tát, ngài viết ra cái quyển luận này. Thì hôm nay thì chúng ta học đến đoạn này: trước nói thể chân như bình đẳng lìa tất cả tướng, nay tại sao nói thể ấy có những công đức như thế? Đáp: tuy thật có các nghĩa của những công đức này mà tướng của nó không sai biệt, thải đồng một vị, chỉ một chân như. Nghĩa này thế nào? Bởi do phân biệt lìa tướng phân biệt nên không có hai. Tức là đoạn trước thì ngài nói về cái thể chân như á, thì nó là bình đẳng. Thì ở đây người ta mới hỏi lại là nếu rằng thể chân như đã là bình đẳng đó, thì lìa tất cả tướng đó, thì tại sao lại có nhiều cái công đức? Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành, quý vị có công đức, thì nếu mà cái thể chân như bình đẳng á, thì tại sao mình lại có nhiều cái công đức như vậy? Ví dụ như Đức Phật á, là có vô lượng công đức, thì tại sao nói rằng cái thể chân như mà lại có cái nhiều cái công đức như thế? Thì ở đây ngài mới đáp: tuy thật có các nghĩa, những công đức này mà tướng nó không có sai biệt, thải đồng một vị thôi, chỉ một chân như. Thì nghĩa này thế nào? Thì bởi do phân biệt lìa tướng phân biệt nên không có hai. Đó là, thì như vậy đó, là bởi vì á, là cái thể chân như bình đẳng đó là nó chỉ có một vị thôi, nhưng mà do mình phân biệt cho nên nó có nhiều thứ nó khác nhau. Ví dụ như á, là mình á, là thấy Đức Phật là có nhiều công đức đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật có thấy bản thân ngài có thấy mình là nhiều công đức không? Không có, cho nên bởi vì ngài vô ngã. Giống như bây giờ là quý vị á, là trước đây là mình còn mê lầm, quý vị có nhiều con, nhiều cháu, bà con thân thuộc đông, quý vị rất là vui, rất là hãnh diện, nhất là những cái lúc mà party về đông, những cái buổi tiệc đó là con cháu về quanh, quý vị thấy đông, mình là con cháu nhiều đông, quý vị rất là vui, rất là hãnh diện. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà mình tu rồi đó, thì mình tự nhiên mình thấy á, là tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, nghĩa là con cháu mình với tất cả chúng sanh đều giống nhau. Bởi vì từ vô lượng kiếp á, là những người hiện tại là con cháu mình, thực sự đời trước chưa hẳn là con cháu mình. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị tự nhiên giác ngộ điều đó, quý vị thấy mặc dù mình có nhiều con cháu nhưng mà cũng chẳng có con cháu gì cả. Cho nên bởi vì do phân biệt thì tự thấy có thôi, nhưng mà cái thể lại bình đẳng. Đó là cái ý nghĩa ở cái chỗ này. Cho nên á, ngài nói đó là nếu mà lìa tướng phân biệt á thì nó không có hai. Cái là lúc nào mà mình không còn phân biệt á thì tự nhiên á là không còn hai. Ví dụ như bữa nào mà quý vị có cái chuyện gì buồn đó, là quý vị thấy là người này làm cho mình buồn, người kia làm cho mình giận, nhưng mà khi mình tu rồi đó, tự nhiên quý vị thấy không hai nữa. Ví dụ như á, là bữa nào mà có ai làm cho mình buồn, mình giận, cái mình thấy mình cũng không thật, người người kia cũng không thật. Thì như vậy đó, là cái buồn giận nó cũng tự nhiên nó cũng mất. Khi mà cái buồn giận mà nó mất á, thì mình thấy không có hai. Nó như vậy, bởi vì các pháp xưa nay đó là nó không có hai, nhưng mà do phân mình phân biệt á, thì tự nhiên nó có hai thôi. Cho nên á, là ở thế gian này buồn, thương, giận, ghét là đều mình thấy hai hết. Nhưng mà thấy hai là bởi vì do tâm thức mình nó vọng động, mình phân biệt. Bây giờ mình tu á, mình đừng có phân biệt nữa. Đây là cái pháp hành trong cái đời sống mình luôn quý vị. Bữa nào mà quý vị có cái chuyện phiền não, có cái chuyện đau buồn gì á, cái tự nhiên cái quý vị nghĩ là bởi vì là mình đang thấy hai đây nè, mình thấy có mình còn thấy người kia. Bây giờ mình thử mình thấy lại đi, mình thấy giờ không có mình nữa. Bởi vì Phật dạy là mình là đâu có thật đâu. Rồi mình đã không thật, người kia cũng không thật, quý vị thử như vậy thì tự nhiên trở thành cái pháp hành trong đời sống của mình. Cho nên nhiều khi quý vị có con cháu đông đó là đâu có phải hạnh phúc đâu. Hết đứa này làm cho mình lo, hết đứa kia làm cho mình buồn, mình rầu rĩ. Bây giờ quý vị thấy đó là tóc của mình đó là nó bạc rồi. Những người nào mà tóc không bạc đó là cũng chưa có chắc, nhiều khi mình đi đi nhuộm thôi. Nhưng mà thật ra là đến cái độ tuổi lớn là tóc mình bạc là bởi vì sao? Bởi vì mình lo lắng nhiều, mình khổ đau nhiều. Đó, bây giờ quý vị phải thực tập, lúc nào quý vị đau quý vị là biết là mình là có hai rồi đó. Thì như vậy quý vị thấy đó, là đây là ngài dạy một cái pháp hành. Người ta nói tu thiền không có pháp, nhưng thật ra cửa phương tiện là lúc nào cũng có pháp hết trơn á. mình thấy hai, bây giờ bữa nào quý vị thấy mà mình buồn quý vị đó, chắc là đang mình đang thấy hai, bây giờ mình kiểm lại coi là thật, có mình thật không, mình không thật rồi người không thật, thấy tôi cũng như vậy. Cho nên các pháp là nó bình đẳng đó quý vị. Ví dụ bây giờ quý vị thấy cái người này đẹp đó, là quý vị bị say mê, bị chạy theo. Bây giờ quý vị biết là đây là cái tâm tham của mình, là tham dính theo cái sắc trần này. Bây giờ quý vị nghĩ lại coi tại sao người đó đẹp, là bởi vì có cái người xấu, phải không ạ? Có người xấu mình mới nói cái người đó đẹp. Nhưng mà thí dụ như là chư thiên ở trên trời đó là người nào cũng đẹp hết, thì họ không nói là có người đẹp, không có tiên đẹp tiên xấu, ví dụ vậy. Còn mà ở dưới địa ngục hết là quỷ sứ, mặt nào như mặt nấy thôi, là giống nhau, không có đẹp xấu gì hết, con cóc nó không có khen chê gì hết trơn á. Tại vì thấy đồng loại của nó giống nhau, phải không ạ? Nhưng mà con người bởi vì do cái phước báo nó sai biệt, cho nên á là có người đẹp người xấu vậy thôi. Nhưng mà cái tướng thì vậy, bởi do phân biệt mà có. Bây giờ mình hết phân biệt, tự nhiên á là tâm của mình nó được thanh tịnh, thì như mình thấy các pháp nó bình đẳng, nó không hai. Cho nên thể chân thật là nó không hai, nhưng do phân biệt mình á thì tự nhiên á là thấy có hai. Lại do nghĩ gì mà nói sai biệt, vì y nơi nghiệp thức mà có tướng sanh diệt hiện bày. Chỗ này làm sao tỏ bày, vì tất cả pháp xưa nay chỉ là tâm, thật không có niệm, mà có vọng tâm bức giác niệm giấy khởi, thấy các cảnh giới nên gọi là vô minh. Tâm tánh không khởi, tức nghĩa đại trí tuệ quang minh. Nếu tâm tánh khởi thì có tướng chẳng thấy. Tâm tánh lìa cái thấy, tức là nghĩa soi khắp pháp giới vậy. Tức là ở đây đó là nói về bên cái chỗ mà phân biệt cho cái nghiệp thức, cho nên mới có cái tướng nó hiện bày. Thì vì sao mà làm sao mà được rõ cái chỗ này, thì ngài nói là bởi do xưa nay chỉ là tâm, thật không có niệm. Tức là xưa nay nó chỉ có tâm thôi mà nó không có niệm. Nhưng mà tại sao có niệm? Bởi vì do chúng ta bất giác. Do chúng ta bất giác cho nên mới có cái niệm. Quý vị biết là bất thế nào gọi là bất giác không ạ? Bất giác á, người ta nói bất giác, cái chữ bất là không giác, tức là giác, tức là không có giác, tức là không giác ngộ, gọi là cái bất giác. Nhưng mà làm sao để cho mình không bất giác? Đó là cái vấn đề chính yếu. Khi nào mà quý vị thấy được cái chỗ này á, là tự nhiên là quý vị sống trong cái sự giác. Bất giác là làm sao? Nghĩa là đó là lúc nào á, mình không biết mình thì đây gọi là cái bất giác. Mình quên mình thì gọi là cái bất giác. Mà thế nào gọi là quên mình? Ví dụ như bây giờ mình đang nói một cái câu chuyện gì đó, mình cứ theo cái câu chuyện đó mà mình quên mình đi. Ví dụ như bữa nào mà quý vị đang nghĩ nhiều về cái chuyện quá khứ, quý vị nghĩ về chuyện người này người kia mà quý vị quên đi cái bản thân mình đang nghĩ, đó là mình gọi là cái bất giác. Cho nên là cái pháp tu ở cái chỗ này là ở cái chỗ nào? Nghĩa là khi nào mà mình nghĩ đến chuyện này chuyện kia là mình biết mình bất giác rồi, thì bây giờ mình trở lại về với mình. Mình hỏi là ai là cái người nghĩ đó, thì mình tự nhiên mình phát hiện ra mình đang nghĩ. Đúng không? Khi mình phát hiện ra được mình đang nghĩ, tức là lúc đó là mình đang hiện hữu. Khi mà mình đang hiện hữu tức là mình đang giác. Mà sống trong giác này á, thì gọi là vô niệm. Còn á, mà nếu mà quý vị chạy theo cái vọng tình, chạy theo cái suy nghĩ, chạy theo cái tâm tư, vì chạy theo vọng tình suy nghĩ tâm tư cho nên á, là quý vị quên mất đi cái bản tâm. Cho nên á là niệm này nó sanh, rồi niệm kia nó giấy, cho nên là nó liên tục. Cho nhiều khi suốt một ngày á là quý vị không biết là mình sống hay là mình chết nữa. Mình hết theo cái chuyện buồn, lớp hết thì theo cái chuyện vui, hết xem tivi rồi qua ca nhạc, hết ca nhạc thì xem phim ảnh, không thì gọi điện thoại, nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia. Nghĩa là mình lúc nào cũng phải có một cái đối tượng, lúc nào cũng phải có một cái gì đó để cho mình vui, có một cái gì đó để cho mình chạy theo. Chứ mà quý vị ngồi nghỉ, ngồi yên cho khỏe đó là quý vị không có ngồi nghỉ. Cho nên nó không có chịu. Cho nên quý vị biết tại sao mà mình hay mệt không ạ? Là quý vị chạy đó. Quý vị đi bộ thì thấy là nó còn đỡ một chút. Khi nào quý vị ngồi đứng, ngồi chơi thì quý vị mới khỏe, phải không? Nhưng mà nếu mà mình cứ chạy hoài thì quý vị cảm giác mệt không ạ? Rất là mệt. Mà tự vì có một cái điều là cái tâm lý của mình là nó quá nhạy cảm, nó quá nhẹ đi, quý vị không thấy, nhưng mà cái tâm lý nó ảnh hưởng mình nó cực độ luôn. Còn cái thân, ví dụ như bữa nào quý vị nấu ăn hay quý vị mà đi cái công chuyện gì nhiều thì tự nhiên mình cảm giác cái thân mình nó mệt, thì đó là nó có cái hiện tướng mà quý vị thấy. Nhưng còn đứng về cái mặt tâm lý đó, là nó là một cái thể gọi là nó không có hình tướng, nhưng mà nó chi phối hết cả thân tướng này. Mà mình cứ suy nghĩ liên tục, rồi mình chạy theo cái này, chạy theo cái kia, cứ liên tục suốt một ngày chạy. Mà quý vị đâu có phải là suốt ngày chạy không, tối quý vị chạy tiếp. Nghĩa là tối bắt đầu lấy cái chuyện đó là nằm mộng, nằm mơ, là nó có liên tục như vậy. Cho nên là một nhà tâm lý học đó, là khi mà tài bản đọc cái tờ báo mà họ nói rằng là có nhà tâm lý học họ phân tích cái điều này đó, là nó cũng giống giống như Phật học vậy đó. Họ nói đó là khi mà mình ngủ đó, nghĩa là khi mình ngủ mà mình nghĩ chuyện lung tung á, mình nghĩ mơ mơ màng màng, nghĩ hết chuyện này, mình nghĩ hết chuyện kia, mình tính chuyện nọ, rồi cái mình ngủ luôn đó, thì như vậy á là cái thân ngủ thôi mà cái óc của mình không ngủ đó. Họ phân tích như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì á là nó là một cái dòng miên man, mà một dòng miên man mình cứ suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, cái chợt cái mình ngủ luôn à, mình đang suy nghĩ cái mình ngủ luôn, là từ cái dòng tư tưởng này nó tiếp nối dòng tư tưởng kia, là cái đầu óc của mình là nó không ngủ. Cho mình ngủ như vậy nó rất là mệt. Họ nói rằng á là có 6 cách, và đại khái có 1 cách họ nói là phải theo cái hơi thở, nghĩa là theo cái hơi thở làm sao để cho tâm mình nó yên, thật là yên, rồi á bắt đầu mình ngủ luôn á, thì như vậy là cái đầu mình nó ngủ luôn. À, cái thứ hai nữa họ nói là nghe những cái bản nhạc cổ điển mà nó không có ý nghĩa gì hết, nghĩa là nghe cái nhạc là nó êm rồi ngủ luôn á, thì gì cũng gọi là cái ngủ luôn. Và cái điều này chắc quý vị dễ thực hành, pháp tu hơi khó phải không, nghe nhạc ngủ khỏe. Có nhiều người nghe băng ngủ luôn, nhưng mà nghe băng á là mà mình ngủ luôn á, là cái này cũng chưa chắc ngủ nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị á mà nghe băng đó, là bắt đầu là nghe những cái tiếng nói rồi những cái âm thanh, những cái ý nghĩa lý giải, thì lúc đó là cái tư tưởng của mình phải chạy theo, phải không ạ? Mình ráng để mình hiểu, nhưng mình chợt mình ngủ luôn thì cái đầu mình nó không ngủ. Cho nên vì vậy đó là mặc dù ngủ nhưng thật sự ra mình không có ngủ gì hết. Cho nên bây giờ cái pháp hành của Phật dạy là làm sao mà trong lúc ngủ á là quý vị phải điều tâm của mình cho thật là yên tĩnh. Quý vị ngồi thiền như thế nào á là tối quý vị nằm cũng vậy, hít thở bình thường, không có chạy theo bất cứ cái nào hết, mà cũng không nắm không giữ, nó buông vậy vào quý vị ngủ. Mà đồng nếu mà quý vị ngủ vậy, ngủ chừng 2 tiếng thôi quý vị khỏe lắm. Cái lúc nào quý vị làm mệt, thật là mệt ha, cái quý vị nằm á mà để chừng 15 phút thôi, mà chỉ có tâm của mình nó thật yên tĩnh á, nó trở về cái bản tâm nó thanh tịnh á, 15 phút thôi quý vị phải cảm giác như mình ngủ được giấc à. Còn á nhiều khi á là quý vị để cái tâm của mình á là nó cứ chạy theo, rồi quý vị phải để cho nó căng quá, cho nó phải giảm từ từ xuống. Có nhiều người 1-2 tiếng đồng hồ ngủ không được nữa. Cho nên vì vậy đó là cái đầu của mình nó bị căng ra. Thì như vậy đó là mặc dù ngủ mà quý vị không có ngủ. Cho nên á là quý vị dậy thì cái người nó cứ nó cảm giác như nó thiếu gì á. Nên nó làm sao quý vị ngủ một giấc cho nó khỏe. Mà khi mình khỏe rồi đó thì tự nhiên á là mình tu hành nó tiến bộ. Còn mà mình mà không có khỏe đó là mình không có tiến bộ được. Tại sao mà Đức Phật đó là khi mà Ngài tu khổ hạnh trải qua một thời gian 6 năm khổ hạnh, nghĩa là không ăn uống gì mà Ngài không có ngủ. Tức là rồi đó là chỉ giống như chỉ chợt thiếp, rồi cứ cố gắng để mà nỗ lực tu hành. Đến khi Ngài uống một bát sữa, Ngài nghe cái tiếng đàn, tức là nó căng quá thì đàn cũng không hay, mà nó trùng quá đàn cũng không có hay được nữa. Cho nên là cái đàn mà nó căng vừa phải thì tự nhiên á là tiếng đàn nó phát ra âm hưởng rất là đặc biệt, rất là hay. Ngài phát minh ra được cái lý trung đạo, quý vị. Cái lý trung đạo tức là ăn uống bình thường, ngủ bình thường mà tu tập nó tiến bộ, là bởi vì á là bởi vì đạo Phật là không phải cố gắng mà nó được, mà đạo Phật phải có trí tuệ. Ví dụ như bây giờ là quý vị muốn cắt đứt vọng tưởng của mình, quý vị muốn hết phiền não, quý vị không có phải là mình phải đè nén nó, hay là mình tìm cách nào đó mình không nghĩ tới nó, hay mình cố gắng là phải từ chối nó. Quý vị càng làm như vậy đó là cái tâm của mình đó là càng căng thẳng nhiều hơn, tức là mình càng đau khổ nhiều hơn nữa, là bởi vì mình không có trí tuệ. Mà Đức Phật Ngài chỉ cho mình là làm sao phải có cái trí tuệ, và phải tự mình phát huy cái trí tuệ đó, để khi nào quý vị thấy rằng á là cái phiền não nó không thật, những cái hờn giận, những cái đau khổ nó không thật. Khi mà những cái hờn giận đau khổ nó không thật á thì tự nhiên quý vị mới hết đau khổ, chứ không có phải là mình bỏ cái đau khổ để mình hết đau khổ, mà mình phải thấy được cái bản chất của đau khổ, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đây ai là cũng có cái gia đình, mỗi người đều có một cái hoàn cảnh hết, thì mỗi người có cái hoàn cảnh á, thì vì cái hoàn cảnh cho nên khiến cho quý vị đau khổ. Bây giờ đến nhà đạo, bây giờ quý vị nghe là bây giờ thôi mình bỏ, bây giờ quý vị bỏ cái gia đình. Bây giờ thí dụ bây giờ biểu quý vị bỏ gia đình á, quý vị ly dị gia đình, ly dị chồng hay ly dị vợ đó, quý vị có hết đau khổ không ạ? hay là cái đau khổ này hết rồi lại tiếp nối cái đau khổ khác, cái đau khổ nó tiếp nối triền miên không bao giờ dứt được hết, là bởi vì á, là mình không có giữ đúng cái nguyên bản của mình không có giữ đúng cái vị trí của mình. Mình thấy được cái vị trí của mình á, rồi cái mình tu hành ở nơi đó để mình thấy được cái bản chất của cái cuộc sống, bản chất của con người, bản chất những tâm tình, bản chất của cái cuộc đời, thì tự nhiên là quý vị ở đời quý vị mới không khổ, chứ không có phải là mình phải bỏ hay quý vị trốn tránh được. Càng tránh chừng nào là quý vị càng khổ nhiều chừng đó, chứ không có phải là mình trốn tránh là hết khổ. Cho nên nó là có nhiều người là bị thất tình đi tu á quý vị, người ta nói là thất tình đi tu là tu không có được, là bởi vì sao? Bởi vì á là họ muốn là quên đi những cái đau khổ đó, để cho họ nghĩ là khi mà mình tu rồi là sẽ hết, cạo đầu rồi á thì sẽ không có còn những cái đau khổ nữa. Cho nên họ nghĩ như vậy, họ vô chùa họ tu, mà vô chùa họ tu là bảo đảm người đó tu không được. Quý vị nhớ chuyện Lan và Điệp đó, khi mà Lan mà vô chùa rồi đó đâu có tu được đâu quý vị. Trong lòng lúc nào cũng phập phồng á, cũng là cũng nhớ đó, đợi khi mà Điệp đến rồi đó, để mà không muốn gặp Điệp là một cái sự mà là cái tâm lý mà quý vị, nghĩa là muốn gặp lắm đó, nhưng mà giận quá là không gặp cắt đứt dây chuông, chứ không có phải là cắt đứt dây chuông là muốn bỏ đâu, mà bỏ đâu có được. Bà mới chạy ra sau vườn ôm mặt khóc lóc, bỏ đâu có được đâu. Thí dụ như bỏ thì làm cái chuyện đó nó bình thản, mà bỏ là bỏ trong cái đau khổ, rồi cái đau khổ rồi ra đắp một cái nấm mồ, rồi chôn hai xác bướm, rồi đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình ca những cái bản nhạc Lan và Điệp nó thê lương bi đát, chẳng những bà đã khổ rồi, bây giờ mình nghe những bản nhạc đó mình khổ theo luôn đó. Cái cả tuồng cả lương mà Lan và Điệp quý vị coi, quý vị có khóc không ạ? Có khóc theo không ạ? Đó là quý vị khổ luôn đó, khổ theo đó, là quý vị có đồng minh. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái gì mà mình chối bỏ nó là bắt đầu là cái đó nó mạnh hơn nữa. Cho nên cái tâm lý của mình đó là cái tâm lý nó rất là nhạy cảm, tâm lý của chúng sanh. Cái thân này á là nó không nhạy cảm bằng cái tâm lý, cho nên á là cái tâm lý nó dễ nhạy cảm. Bởi vì dễ nhạy cảm đó đó, mình phải dùng trí tuệ để mà cắt đứt nó, chứ không thể nào mà quý vị dùng bạo lực mà cắt đứt nó được hết. Cho nên vì vậy đó là trí tuệ soi thấu. Cho nên là trong bản kinh Pháp Hoa đó, là lúc đó là Đức Phật các ngài ngồi thiền định trước khi thuyết pháp đó, là lúc đó là hào quang ngài chiếu ra từ giữa chặng mày quý vị. Mà chiếu làm sao, là nghĩa là trên á thì đến trời hữu đảnh, dưới là tới địa ngục A Tỳ, nghĩa là chiếu khắp hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới hào quang của Đức Phật. Thì như vậy đó là muốn nói lên một cái trí tuệ của Đức Phật, là soi thấu những chỗ tối tăm nhất thì cái chỗ tối tăm nhất nó trở thành sáng, những cõi trời cao nhất thì cái chỗ đó nó cũng sáng rực hơn nữa. Cho nên vì vậy đó là muốn nói lên cái trí tuệ đó. Ở trong bản kinh Pháp Hoa là muốn nói lên là cái Phật tâm của mình á, quý vị trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình để mà soi hết những cái chỗ tối tâm. Cái chỗ nào tối tâm trong lòng của mình à? Địa ngục A Tỳ trong lòng của mình là cái gì à? Là sân si phiền não, đó là cảnh giới địa ngục. Bữa nào quý vị bị phiền não coi mặt mày nó tối tâm ấy quý vị, chẳng những mà quý vị thấy mà trong lòng mình tối, ở ngoài nhìn vô thấy mình cũng tối nữa. Còn nhìn người nào mà không phiền não họ hạnh phúc là quý vị phát hiện ra liền. Còn cái người nào bị đang phiền não đau khổ khóc lóc buồn thương là những cái đó, là những cái tâm lý là địa ngục đó quý vị. Thì như vậy đó là quý vị thấy rõ ràng đây, đó là cái nhân địa ngục, mà nhân địa ngục á là cái quả địa ngục nó phải có. Quý vị đừng có tưởng là tôi á là cầm dao giết người á là tôi mới đọa vào chẳng cảnh giới địa ngục. Cái người bị phiền não nhiều quá đó, mà đến khi chết ôm cái phiền não đó vẫn xuống địa ngục quý vị. Xuống địa ngục bởi vì sao? Bởi vì có cái nhân địa ngục, mà nhân địa ngục thì lại có quả địa ngục. Đây là cái tâm lý nó hiện hành, chứ không có phải là tà ác. Có nhiều khi người ta nắm cầm cái dao người ta giết người á, chưa chắc gì cái người đó bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục, chưa chắc quý vị. Bởi vì là quan trọng là do cái tâm hành của người đó, lúc đó họ mang cái niệm thiện hay cái niệm ác, và cái niệm ác chia ra nữa, niệm cực ác hay là cái niệm ác vừa nữa. Cho nên Đức Phật đó là ngài tức là cầm cái vũ khí mà giết cái ông lái đò, nhưng mà tiền thân của ngài như vậy đó là ngài thực sự là có tội hay là không tội à? Vì sao ngài không có tội? Bởi vì sao? Bởi vì ngài mang một cái tâm lành. Thứ nhất á, là để cứu những người trên đò. Thứ hai nữa là để độ cho ông lái đò này. Có ai mà độ mà giết người không ạ? Có không ạ? Ví dụ như có người nào muốn độ mình tới giết mình á, nghĩ là họ độ mình hay mình thù họ. Thưa quý vị đó, bởi vì Bồ Tát á, là cái tâm á, là đại trí, Ngài thấy rõ hết. Nhưng nếu mà để trong lái đò này giết hết cả 10 người ở trên thuyền á, thì tội ổng bao nhiêu ạ? Tội ổng nhiều hơn nữa, không biết bao giờ mới lên. Một lúc á, là ổng bị chết chỉ một đời, đời sau ổng những không cho cái ông lái đò này tạo tội, mà còn giúp cho ông lái đò này á, là chỉ một kiếp, có thể kiếp sau có thể được làm người, còn không là bị vĩnh kiếp trầm luân thôi. Đó là cái tâm Bồ Tát. Thì như vậy cái tâm Bồ Tát mà rộng lớn như vậy là chưa chắc gì họ, chưa chắc gì Ngài là có tội, có khi là có phước nữa. Cho nên là tạo tội đó mà có khi lại có phước. Còn mình nhiều khi mình thấy mình không có tạo cái tội gì hết, nhưng mà trong lòng của mình nó là quá sức phiền não, tham sân si và đau khổ. Đây là cái cảnh giới gì quý vị? Cảnh giới chết là nó sẽ tương ưng thôi. Thấy không? Cho nên nó là bởi vì là tất cả, nó có một cái điều là tam giới này là huyễn mộng. Mà huyễn mộng á, mà do vô minh, do cái bất giác mà nó tác tạo thành cái cảnh giới. Chỗ này mới là cái nguy hiểm đó quý vị. Nó nguy hiểm là sao? Nghĩa là thí dụ như có một cái cảnh giới bắt buộc, thí dụ như là cảnh giới thật. Thí dụ như bây giờ là quý vị á, là tu hành á, là lên cõi trời là thật, là nó không có biến dịch nữa. Rồi hay là xuống địa ngục là cái cõi đó là nó không có thay đổi, hay xuống cái cõi ngạ quỷ nó không biến đổi đó, thì cái điều này dễ dàng hơn cho mình. Mình chỉ cần lựa chọn một cái con đường là mình đi vào, có thể là mình đạt được cái cảnh giới và không bao giờ trở lui. Nhưng mà cái khổ nổi là trong tam giới này gọi là tam giới mộng, là bởi vì nó đã là mộng, nó huyễn, thì nó sẽ thay đổi theo tâm lý của chúng sanh. Nó như vậy đó, nghĩa là tâm lý của mình như thế nào thì cái cảnh giới nó sẽ tương ưng với cái tâm lý của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là cái ta bà này là ta bà khổ, phải không ạ? Nhưng mà quý vị biết đạo, quý vị thấy có khổ không ạ? Không có khổ gì hết. Bây giờ mà có nhiều người quý vị Phật tử, mấy bác mà hỏi bác nào bác sợ chết không, bảo đảm nói tôi không sợ chết. Bởi vì sao? Bởi vì á là tôi chưa chết. Hay là có người nói là bởi vì tôi học đạo lâu rồi tôi không sợ chết. Thì như vậy đó, là dám nói một cái câu như vậy đó, tức là người đã thấu hiểu được ít nhiều đạo lý rồi, phải không ạ? Nghĩa là cái khổ ở thế gian này là sanh lão bệnh tử, mà bây giờ sanh lão bệnh tử mình không sợ, cõi này đâu có khổ đâu, phải không ạ? Thì như vậy đó, đây là ảnh hưởng về cái tâm lý mà nó chi phối cảnh giới. Cho nên bây giờ là quý vị mà trong lòng mình đầy phiền não, tham sân si và đau khổ, lúc nào cũng chất chứa trong lòng như vậy đó, thì cái cảnh giới tương ưng là cái gì ạ? Là địa ngục thôi. Bởi vì nó sẽ chiêu cảm cái cảnh giới. Cho nên là chưa chắc gì mình cầm dao giết người bị đọa địa ngục, mà chưa chắc gì á mình không cầm dao giết người mà mình không phải bị đọa đâu. Đó là do tâm lý. Từ cái tâm lý này á, là mình trở lại cái pháp hành của mình á, là mình mới thấy rõ được cái điều là khi mà tâm của mình á, là nó tham sân si phiền não, thì tự mình chuyển hóa được tất cả những tâm niệm đó bằng những cái pháp gì, không ạ? Bằng những cái pháp á, là mình đừng bao giờ mình thấy hai bên hồi nãy nói đó. Khi nào mình thấy còn có mình, còn có người, tức là còn có phiền não. Mà không còn ta, không còn người á, là phiền não nó không có. Nó không có gì hết. Cho nên khi nào quý vị quán triệt để được cái thân tướng ngũ uẩn này, tự nhiên là không có gì mà xâm phạm được mình hết. Không có gì mà đụng được mình hết. Đó là cái chỗ cái năng lực phi thường. Cho nên Ngài Nguyên Khuê đó, Ngài Nguyên Khuê là một trong cao tăng dị truyền đó. Là Ngài, lúc đó Ngài ở núi Tung Nhạc. Thì một đêm nọ trăng sáng, thì lúc đó đó là có một cái người là đội mão mang hia, mà như một võ tướng đó, và dẫn theo một đoàn quân đi đến gặp Ngài Nguyên Khê đảnh lễ. Khi mà đảnh lễ đó là xong rồi á, mới hỏi Ngài Nguyên Khê đó là hòa thượng có biết tôi không. Thì Ngài Nguyên Khê dòm thì Ngài biết rồi, nhưng mà Ngài nói đó là trong mắt của Bần Tăng đó là thấy Phật và chúng sanh bình đẳng như nhau, không khác gì hết. Thì cái người chủ tướng này nè mới nói đó là ta là vị thần ở trong núi này, có thể mang đến sanh tử cho người, đâu có dễ gì mà xem thường vậy. Tức là đó là vị thần núi mà dẫn binh lính tới đó, là tôi là thần núi đây đó, có thể là giết người như chơi vậy đó, mà đâu có phải là dễ xem thường như vậy. Thì đó Ngài Nguyên Khê mới nói đó là tâm ta đó là như hư không vậy đó, và tâm ta và tâm Ngài không khác gì hết. Như vậy Ngài có thể giết được Ngài chăng? Ngài có thể giết được hư không chăng? Mà giả chăng mà Ngài có giết được đi nữa đó, là đối với lão tăng cũng không có sanh, cũng không có tử nữa. nói như vậy đó là ông thần ông lễ bái, ông lễ bái xong ông quy Tam Bảo luôn, ông quy luôn, tức là ngài Nguyên Khê quy cho vị thần núi đó luôn. Cho nên đó là quý vị mới thấy đó là cái chỗ mà tâm của mình đó, là nếu mà quý vị để cho tâm mình nó không đó là quý vị mới hết khổ, thì không có cái năng lực gì mà có thể chi phối quý vị được hết. Còn mà quý vị mà cái tâm của mình đó, mà có đó, thì là quý vị đó là sẽ bị khổ. Mà đã không rồi đó là không gì hết, mà có đó là có tất cả. Cho nên là nếu nó là không là cả thế gian này đều là không á, còn có thì sơn hà đại địa đều là có hết. Cho nên đó là quý vị thấy đó là nó nguy hiểm như vậy. Trên ngài Kim Bích Phong đó là quý vị nhớ cái câu chuyện là ngài là cuộc đời của ngài tu hành giác ngộ rồi, nhưng mà cái điều liếng tiếc chỉ có cái bát thôi, ngài có cái bát ngọc liếng tiếc dữ lắm. Thì lúc đó đó là quỷ tốt là nó muốn nó đi tìm ngài đó, thì nó tìm không được cho nó mới tới hỏi thổ địa. Nó mới hỏi đó là làm sao mà thấy được ngài Kim Bích Phong, thì thổ địa mới nói bình thường á là khó thấy được ông ta, nhưng mà chỉ có một lúc thấy được ông ta là lúc mà ông mưng mê cái bát của ông, tức là ai đụng cái bát ông là thấy ông liền à. Nhưng mà ví dụ như bình thường á là tâm của mình á là nó thanh tịnh ha, mà quý vị có cái vật gì quý vị yêu thương đó là ai đụng đến á là quý vị là lo lắng, hay quý vị là bực bội, hay là quý vị muốn là nắm giữ. Cho nên vì có cái tâm mà tham nắm giữ đó cho nên nó hiện ra cái tướng của tâm. Cho nên ngài Động Sơn á là 30 năm á là ngài không có suy nghĩ gì hết, thổ địa tìm hoài không thấy luôn. Bữa nọ ngài đi xuống nhà trù, tức nhà bếp á, là thấy chư tăng đổ cơm ra đó, ngài chỉ bức giác ngài than thôi, nói là cơm của Đàn Na thí chủ tại sao mà các thầy lại để đổ như vậy. Vừa ngài vừa khởi nghĩ một cái là thổ địa ra lễ bái, 30 năm con tìm thầy không gặp. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, ngài Kim Bích Phong á là bởi vì á là ổng tu thiền cho nên là đâu có thấy được cái tướng tâm đâu. Bây giờ là bắt đầu là nghe thổ địa nói như vậy đó, mấy quỷ tốt mới lấy cái cây nó khiều khiều cái bát ổng. Thì ổng đang nhập định như vậy đó, tự nhiên thấy cái bát mình tự sao nhúc nhích. Khi mà nhúc nhích rồi đó là ổng biết là có người là muốn trộm cái bát của mình đây, trong đầu vừa nghĩ như vậy đó. Thì hai con quỷ tốt nó nói khà khà là ta đã thấy ngươi rồi phải không? Bây giờ ngài phải đi theo ta, bởi vì là ngài cái mạng số ngài hết rồi. Thì ngài mới nghĩ lại là lão tăng đã tu hành bao nhiêu lâu mà tại sao nó bất lực không làm chủ được sanh tử. Cho nên ngài mới phát hiện ra cái điều là bởi vì do mình dính cái bát, tức là do mình dính mắt cái bát. Ngài mới cầm cái bát đó quý vị, ngài cắn răng lại, ngài hít thở vô thiệt sâu, ngài đập cái bóp là nó bể nát cái bát. Cái người cười khà 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 khà, cái ngài ngồi yên thiền định luôn. Thì lúc đó đó là quỷ tốt rồi tìm ngài không thấy nữa. Thì lúc đó ngài mới nói bài kệ, trong bài kệ có hai câu là nếu mà các ngươi mà khóa được hư không á thì mới bắt được ta Kim Bích Phong. Đó là nếu mà hư không làm sao khóa được, thì hư không khóa không được thì cũng như vậy không thể nào mà bắt được cái người tu được. Đây gọi là làm chủ sanh tử quý vị. Đó là mỗi người đều có cái nghiệp tập riêng. Ví dụ như bây giờ là quý vị ở nhà đó, là mỗi người có cái nghiệp tập riêng. Quý vị thấy mình dính gì nhiều nhất, quý vị dính cái gì á là quý vị sẽ bị khổ cái đó. Người mà dính tiền á là sẽ bị cái tiền nó làm khổ quý vị. Người dính của cải kim cương hột xoàn bị cái đó sẽ làm cho mình khổ. Người dính mắt về con nhiều sẽ bị con làm khổ. Người dính mắt cháu thì sẽ bị cháu làm khổ quý vị. Đó là ai dính cái gì sẽ bị cái đó làm khổ. Bây giờ thưa quý vị muốn hết khổ không? Ai cũng muốn hết khổ phải không? Thì coi lại coi mình dính cái gì phải không? Mình dính cái gì á là tự nhiên là mình bị cái đó nó chi phối. Bây giờ làm sao những ngày kia Bích Phong đập một cái bể luôn, để cắt đứt hết những cái gì quý vị dính, quý vị về đập hết đi phải không? Nhưng mà kim cương đừng có đập phải không? Mình bán hay mình cho con cháu đi phải không? Hay là phải di chúc trước chứ không thôi cái đó nó sẽ cái họa sau này quý vị. Bởi vì những cái đó là nếu mà mình không có giải quyết á thì đến khi mình lâm chung cái đó sẽ là cái nợ của mình. Đâu có phải là đơn giản quý vị. Quý vị sống ở trên cái cuộc đời này á, là mình nắm á thì dễ hơn là mình buông á quý vị. Ở trên thế gian này sanh ra bây giờ, thưa quý vị, bây giờ quý vị có người nào cho quý vị 100.000 đô quý vị nắm được không ạ? À? Nắm được không ạ? À? Có người nào nắm không được không? Giơ tay thử thôi. Người nào cũng nắm được, có tay là nắm tiền được không ạ? À? Còn không có tay là kêu cứt giùm, bỏ tủ khóa giùm đi. Bây giờ không nói á, là 100.000, 1.000.000 đưa cho mình nắm cũng được nữa. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ quý vị thử bỏ ra 50.000, quý vị buông 50.000, quý vị buông nổi không ạ? Không buông nổi. Cho nên vì vậy đó là trong kinh Đức Phật nói cái điều này nè, là cái kiếp người của chúng sanh á, là ngài nói đó là thí dụ như có cái con rùa mù, có con rùa mù này á là nó nằm ở giữa biển mà 100 năm á thì nó mới trồi lên một lần. Thì có một cái gốc cây này nó có cái bọng, nó trôi từ đông sang tây, từ nam ra bắc, thì chỉ một cái khoảng khắc mà được gặp á, nghĩa là cái cây này mà nó trôi làm sao, từ trôi chỗ nào bất cứ, khi mà 100 năm con rùa mù mà nó ngôi lên mặt nước một lần thì nó gặp được cái bọng cây, nó chui vô, rồi cái bọng cây nó đưa vào bể nam bể bắc tùy ý, thì gọi là một cái điều rất là may mắn của một cái con rùa. Thì như vậy quý vị thấy đó, là cái cơ hội mà được vào cái bọng cây để đưa vào bờ đó là được bao nhiêu phần trăm mà? Chắc không có phần trăm, phải không hả? Thì Đức Phật nói rằng đó, cũng vậy, một chúng sanh mà khi mất thân người mà tìm được thân người cũng khó như vậy. Nhưng ngày xưa thì tại bản cũng nghe quý thầy quý hòa thượng giảng như vậy đó, mình nói là mình nói vậy thôi rồi, coi như là tiêu đời, nghĩa là bây giờ mà mình làm sao mà có chuyện là mình được thân người trở lại để mình tu nữa, nó khó quá đi. Ví dụ như còn 2%, 3% á thì còn được, như vậy khó. Bây giờ quý vị nghe vậy là quý vị nói là thôi, để bây giờ mình làm sao, có tu cũng không tu thì chắc cũng tiêu rồi. Nhưng mà là khi mà đọc lại cái bản kinh đó đó, thì tại mạng thấy có điều như vậy nè. Đức Phật còn nói một cái đoạn kế nữa. Cái đoạn kế này đó là mới là cái chỗ mình mới có cái niềm tin. Cái đoạn kế như thế này, Đức Phật nói đó là con rùa mù á là trôi vào trong bọng cây và được đưa vào bờ là cái điều rất là hy hữu. Cũng vậy, một chúng sanh nếu mà không tu hành, không tu hành, không giữ, không làm những thiện pháp, tức là không tạo những công đức và không biết tu hành á, thì sẽ giống như cái con rùa mù này tìm được bọng cây. Đúng không? Thì cái điều này rất là đúng quý vị. Bây giờ quý vị thấy trong cái cuộc đời của mình là sanh, là bây giờ là quý vị ở sống trên đất Mỹ đi, đầy đủ của cải vật chất nó tiện nghi như vậy đó, nhưng mà bây giờ là nếu mà quý vị không biết tu, quý vị buông được không ạ? Thưa quý vị, cái người giàu chừng nào khó buông chừng đó, còn cùi thì nó không sợ lỡ, nghĩa là chứ là nó cùi nó chết bờ chết bụi thì nó cũng không sao, nhưng mà cái người giàu á mà chết á thì họ sợ dữ lắm. Cho nên nghĩa là cái người giàu sợ chết hơn là cái người nghèo. Là bởi vì sao? Bởi vì là khi giàu có rồi đó là họ phải là muốn mình phải sống dai. Sống dai để làm chi vậy? Để mình hưởng, phải không ạ? Cho nên là khi mà ông Cảnh Công đó, là Cảnh Công là ông vua, bữa đó thì ông ra ông nhìn sơn hà của ông khóc. Thì lúc đó là có hai ông quan nịnh thần đó khóc theo. Ông nói ông vua, ông nói là sơn hà của ta đẹp quá mà tuổi thọ của ta đã già đi rồi ha. Thì lúc đó án tử là quốc sư ba đời luôn á. Thì án tử mới cười. Thì ông vua á, ông lúc ông mới quê, ông mới hỏi tại sao Khanh cười. Thì án tử mới nói đó, nếu mà những vị vua hiền đức, những vị vua đời trước mà còn á là bây giờ bệ hạ ra làm ruộng rồi. Nhờ mấy ông kia chết cho nên là bệ hạ mới lên làm vua, chứ mà mấy ông kia mà còn á thì chắc bệ hạ giờ chắc đội nón mang áo tơi làm ruộng rồi, chứ đâu còn được nữa đâu. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là khi sống mà giàu có rồi đó thì tự nhiên á là mình thấy là nó thương thân lắm. Giống như ông Tần Thủy Hoàng á quý vị. Tần Thủy Hoàng khi mà ổng lên làm vua rồi đó là ổng nắm hết cả thiên hạ rồi đó. Lúc đó ổng mới là cho ông quan là mới đi tìm cái thuốc trường sanh bất tử á để làm chi? Để cho ông sống dai để hưởng thụ, không ạ? Nhưng mà có ai sống dai đâu. Nhưng mà cũng nhờ chuyện đó cho nên mới có cái nước Nhật á, người ta nói rằng là ông quan đó mang 100 đồng nam, 100 đồng nữ đi gặp cái hòn đảo nào đó, bây giờ những quần đảo đó là ngày xưa là thủy thổ của nước Nhật. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là do mình tham sống. Là bởi vì sao mình tham sống? Bởi vì á là mình có nhiều của cải vật chất quá. Cho nên thật ra là đời sống vật chất nó đầy đủ á là cái tiện nghi tốt cho con người. Nhưng mà là biểu á là mình không sợ chết, đó là điều này khó hơn là cái người mà bừng cùng khổ. Bừng cùng khổ quá, người ta có cái hy vọng như vậy nè quý vị. Người ta hy vọng là khi mình chết mình sẽ hy vọng đời sau sẽ sướng hơn. Còn cái người giàu có rồi nghĩ là đời sau chưa chắc bằng đời này, cho đời này mình sống cho nó thoải mái. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm mà dính mắc mà sợ chừng nào á, chết là khổ chừng đó. Đó là, còn cái người mà không sợ chết thì nó đỡ khổ hơn. Cho nên vì vậy đó là quý vị bằng một cái tâm mà dính mắc như vậy đó thì sao ạ? Có phải dễ đọa không ạ? Dễ dàng đọa như chơi. Hay là do luyến ái của cải mà sanh làm súc sanh để giữ của, là quý vị học Phật pháp quý vị biết nhiều rồi, phải không ạ? Cho nên đó là nó không có phải là cái đơn giản. Ở đây mới nói đó là Nếu mà cái tâm của mình mà nó không khởi đó là đại trí tuệ quang minh, nó sẽ phát ra. Còn tâm của mình mà nó giấy khởi đó là nó bị che hết tất cả những cái tâm của mình, cho nên nó đó là cái nguy hiểm đó. Nếu tâm có động thì không phải là thật biết, không có tự tánh nên không phải thường, không phải lạc, không phải ngã, không phải tịnh, nhiệt não suy biến nên không tự tại. Cho đến đầy đủ những nghĩa vọng nhiễm nhiều hơn số cát sông Hằng, đối với nghĩa này tâm tánh không động ắt có đủ nghĩa tất cả tịnh công đức nhiều hơn số cát sông Hằng hiện bày. Nếu tâm có khởi liền thấy các pháp tiền trần có thể tư duy phân biệt, tức có thiếu sót, còn pháp tịnh vô lượng công đức như thế tức là nhất tâm không có sở niệm, nên được đầy đủ gọi là kho pháp thân Như Lai. Tức là ở đây Ngài phân biệt ra một cái điều này nè quý vị. Nghĩa là Ngài nói rằng đó là cái tâm thức của mình á. Đầu tiên Ngài nói đó là nếu mà tâm mà có động đó thì không phải là thật hiểu biết. Tức là nếu tâm của động mình mà nó có động á thì mình chưa phải là cái thật mình hiểu biết. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là hiểu biết của mình á, là mình hiểu biết rất nhiều. Hiểu biết về thế giới, hiểu biết về thiên văn địa cầu, hiểu biết nhiều. Ở đây Ngài nói á, là chưa thật hiểu biết. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó động, chưa thật hiểu biết. Đó là, ví dụ như bây giờ là mình hiểu biết cách làm cái căn nhà này, đó là hiểu biết. Tại sao Ngài nói là chưa thật hiểu biết? Chưa thật là cái chỗ này nè, là mình do tâm mình động, mình hiểu tất cả, phải không ạ? Mình có thể làm nhà, làm cửa, xây dựng, có thể mình làm xe hơi, có thể làm phi thuyền vân vân. Đó là mình hiểu biết mình mới làm. Nhưng mà Ngài nói không thật hiểu biết là sao? Bởi vì là tất cả những cái mình làm đó nó không mang đến cái kết quả, gọi là không mang đến một cái hạnh phúc chân thật của con người. Chỉ là mang đến hạnh phúc tạm bợ thôi quý vị. Thấy không ạ? Cái gì nó cũng là chỉ là cái tương đối thôi, nó đắp đổi qua lại chỉ là cái tương đối thôi. Ngày xưa là quý vị thấy là cái vi tính á, là nó mang lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà cái vi tính nó trở thành một cái cũng là cái mối đe dọa cho cái giới trẻ. Thấy không ạ? Ngày xưa hệ thống điện thoại đó là nó đơn giản một chút, nhưng mà đến khi mà nó tối tân chừng nào á, lại là nguy hiểm cho giới trẻ nhiều chừng đó. Giống như có cái ông mà vừa rồi cái tai nạn mà năm vừa rồi mà ở California đó, là ổng làm cho nguyên cái đoàn tàu nó bị cháy hay là bị trật đường rầy là lật chết, là ổng vừa lái tàu mà ổng vừa tắt message. Ổng cứ bấm vậy nè, cho nên là ổng lạc tay lái. Cho nên là có những tiểu bang bây giờ là họ không cho nói điện thoại nữa, đúng không? Nhưng mà họ không cho cầm điện thoại, bây giờ người ta chế ra cái dây gắn vào lỗ tai. Cái dây gắn vào lỗ tai đó là như vậy đó, là sẽ không có phạm luật, cảnh sát không phạt, hay là có phạt cũng không biết, nhiều khi họ nghe nhạc thì sao. Nhưng mà thưa quý vị đó, là những cái chuyện mà accident đó, là nhiều khi nó xảy ra những chuyện như thế này. Nghĩa là nói chuyện điện thoại với vợ con hay bạn bè hay là gì đó, nhưng mà bữa đó nói chuyện bình thường không nói gì, hai vợ chồng mà cãi lộn trên điện thoại thế nào cũng xảy ra chuyện, phải không ạ? Lúc là đang cãi lộn thì lúc đó nổi nóng lên, lúc đó đâu có bình tĩnh đâu, mà bình tĩnh không bình tĩnh là thế nào cũng xảy ra cái chuyện đó. Cho nên là không có phải cầm cái điện thoại đó là mới xảy ra tai nạn, bây giờ đeo cái dây mà cãi lộn là cũng chết. Là nghĩa là tâm của mình nó không có được bình tĩnh, không được bình thường. Cho nên là những cái hiểu biết của mình nó chỉ là mang đến giá trị, mà những cái giá trị đó là thuộc về mộng huyễn. Cái cuộc đời này á, là quý vị có thể tạo ra nhiều cách mấy đi nữa đó, nhưng mà bằng cái sự hiểu biết là nó sẽ không có giá trị. Cho nên đó là có một cái ông bác sĩ đó, ông bác sĩ người này á, là cái người mà Indonesia, tức là đăng cái bài báo, ổng 41 tuổi là ổng chết quý vị. Cái lúc mà ổng còn trẻ đó là ổng sẽ phấn đấu, ổng nghĩ mình sẽ giàu có nhất, mình sẽ thành đạt nhất. Cho nên ổng mặc dù là nhà không khá giả, ổng cố gắng ổng làm. Ổng vừa học vừa làm, ổng học giỏi nhất lớp và ổng thi đậu bác sĩ. Khi mà ra bằng bác sĩ là ổng có tiền, là ổng thấy là bác sĩ là chưa có giàu lắm đâu. Ổng mới là đổi qua, ổng mới mở một cái phòng gọi là cái phòng mà thẩm mỹ viện đó quý vị, để mà sửa mặt, sửa mũi, sửa tai đó, tức là sửa đủ chỗ con người đó. Tức là làm như vậy thì bởi vì là ổng là bắt kịp theo cái thời đại xã hội, nghĩa là bây giờ xã hội mà nó phát triển, con người phát triển chừng nào thì người ta dễ dàng làm đẹp chừng đó, đúng không ạ? Đúng không quý Phật tử phái nữ, đúng không? Tức là nghĩa là mình là khi mà mình giàu có đầy đủ rồi thì con người ta phải trưng diện để chi? Để cho mình đẹp hơn. Thì ổng bắt kịp như vậy đó, là ổng mở cái phòng mạch, là cái phòng mạch ổng mướn thêm 4 bác sĩ nữa, là để mà làm là trang điểm thẩm mỹ viện đó. lúc này ông giàu có, ông giàu đến độ mà ông tiền của ông á là đi chơi những cái khách sang, những cái người có thể là hoa hậu thế giới, ông đi chơi chỗ này đi chơi cái kia thế giới này cũng là ông đều biết hết. Thì cái buổi nói chuyện cuối cùng đó là ở trong cái trường đại học, là ông đến chia sẻ với tất cả những sinh viên đó, là nghĩa là lúc đó ông đang mang cái chứng bệnh mà ung thư phổi mà giai đoạn 4 rồi. Ông nói có thể là đây là cái buổi nói chuyện cuối cùng của tôi, nói về cái cuộc đời của tôi, là tức là tôi phấn đấu, tôi ráng làm rất nhiều để hưởng thụ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thật sự không có gì hết. Không có gì hết. Ông chỉ than vậy bởi vì ông không có biết đạo. Chứ còn nếu thật sự bây giờ mình nhìn ở cái góc độ của người hiểu đạo đó, là cuộc đời của mình dù cho tạo ra rất nhiều đi nữa, nhưng mà cái đó nó sẽ sớm nó mai một thôi. Bây giờ là 40 tuổi là ông chết, là mình nghĩ là ông này đã không có phước. Còn mình cũng thành đạt, nhưng mà mình sống được 80 tuổi, mình nghĩ mình có phước hơn. Đúng không? Thưa quý vị, cái phước này cũng là cái phước mỏng thôi, gọi là cái phước mộng thôi, chứ không phải là cái phước nó lâu dài. 80 tuổi mà mình có nhiều chừng nào mà 80 tuổi mà không biết tu, quý vị, là 80 tuổi đó sẽ là một cái gánh nặng là nhiều hơn nữa. Quý vị sống 40 năm á là gánh nặng một nửa, quý vị mà sống 80 năm á là gánh nặng gấp đôi, phải không ạ? Giàu có của cải chừng nào, nhiều chừng nào á là một cái gánh nặng mà chỉ có tu mình mới biết trút bỏ thôi. Khi mà quý vị biết trút bỏ, quý vị buông xuống và quý vị thấy rằng á những cái này là pháp thường của thế gian, nó không thật á, thì lúc đó là tâm của quý vị bắt đầu là mới có đặt chân đến cái nền hạnh phúc thực sự. Còn không á là tất cả mình không bao giờ có hạnh phúc hết á. Hồi sáng á mình mới nói chuyện với người vợ, hai vợ chồng mới cười giỡn với nhau, nhưng mà chưa lại cãi lộn với nhau, có thể muốn đánh đập nhau, có thể muốn ly dị rồi. Nó ngộ như vậy, cho nên quý vị thấy cái hạnh phúc nó rất là nó đến đi. Còn không á là người ta không nói ra một cái bụng ngầm ngầm còn ghê nữa. Mình nói họ một câu cái không thèm nói gì hết á, để ông bụng. Chồng nói vợ một câu không thèm nói gì để ông bụng, cứ hầm hầm vậy đó, không biết chuyện gì cứ hầm hầm. Ủa gì biết cái hầm hầm là nó nghẹt thở lắm, thà là cứ nói ra đi, còn hầm hầm là thôi là không ai chịu nổi hết. Đó, như vậy đó. Cái hạnh phúc có không ạ? Không có. Quý vị vui á, đang vui gia đình mới chơi giỡn con cái gì này nọ đó, nó nói lời hổn với mình. Mình nói nó, mình sanh đẻ nó, mình nuôi lớn nó, giờ nói lời hổn với mình, quý vị đau không ạ? Cho nên là cái hạnh phúc mình tưởng là có nhiều con cháu mình hạnh phúc, nhưng mà thật ra những người đó làm cho mình đau khổ. Là bởi vì sao? Bởi vì là mình không có biết tu. Khi quý vị biết tu rồi là quý vị vui sướng, rồi quý vị mới tìm ra được cái hạnh phúc thực sự của cái con người. Thì trở lại cái chỗ này ngài nói đó, là cái vọng thức này á là nó biến hiện ra. Con người ta hiện tại bây giờ là họ chế ra những cái máy rất là tinh vi, và họ có thể chinh phục được là thiên nhiên. Nhưng mà nói chinh phục thiên nhiên có chinh phục nổi không ạ? Không chinh phục nổi, vẫn bị sóng thần. Nhật á là quý vị biết á là giỏi dữ lắm á, là kỹ sư của Nhật á là cũng có tiếng tăm, nhưng mà cũng không có dự đoán được cái sóng thần, quý vị. Cái sóng thần mà nó không dự đoán đến nỗi mà ba thành phố mà quét sạch luôn. Đừng nói chi nói Mỹ đây nè. Quý vị thấy á là có một cái chuyện á là họ nói dối mà mình không bao giờ nói họ được. Ví dụ bây giờ họ nói là sắp tới là có bão, nó tới là xuống là khoảng chừng 3 feet tuyết á. Chỉ có cái cây tuyết vừa rồi á, là trước cái cây tuyết này đó, là họ nói đúng thôi quý vị. Còn mấy cây tuyết kia họ nói không có đúng. Họ nói á là lên đó là họ nói là 3 feet, rồi cái họ xuống là 2 feet, cái họ xuống họ nói 1 feet, rồi cái cuối cùng họ nói có 1-2 inch thôi. Thì như vậy đó là họ nói dối mà mình mừng đó. Chẳng lẽ mình muốn điều đó là điều sự thật đó mà mình cũng đâu dám nói họ đâu. Họ cũng nói dối. Là bởi cái này á là cái thiên văn á là họ đoán cách mấy đi nữa là nó cũng không có, là cũng không có chinh phục được cái thiên nhiên. Nhưng mà nếu mà cái khoa học hiện đại bây giờ thì mình thấy là nó quá sức rồi. Cái tâm thức của người ta là nó không cùng rồi, quý vị. Thì đây ngài mới ví dụ như thế này là mới siêu nè. Ngài nói là cái tâm thức của con người ta rộng lớn, là có thể là suy tư, là cái biển tâm thức là vô lượng. Thì cái thể tánh chân như á, cái Phật tánh á, thì nó còn hơn cái đó nữa, gấp trăm ngàn lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đó là thể tánh chân như là trùm khắp hết tất cả. Còn vọng thức nó chỉ là cái sóng mồi thôi, chứ nó không có phải là cái gì nó trùm khắp. Ví dụ bây giờ là quý vị thấy đó, là ra ngoài biển quý vị thấy sóng đủ thứ hết, cái loại sóng. Nhưng mà cái biển cả bao la đó thì nó hơn những loại sóng này gấp trăm gấp ngàn lần. Thì cũng như vậy đó, là tâm của mình khi mà nó yên tĩnh rồi đó, là quý vị không lo gì sẽ không có hạnh phúc. Có nhiều người nói đó là mình sống đó là cũng phải có chút buồn, chút vui, chút giận, chút hờn, thì như vậy cuộc sống nó có ý nghĩa chứ. Mà còn mà nếu mà nó yên, nó lặng lẽ như vậy đó thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Đó là cái lời nói của cái người mà chưa từng đặt chân lên cái mảnh đất thanh tịnh, chưa từng mà yên lặng. Quý vị thử yên lặng một ngày đi, hay giờ đừng nói ngày, quý vị yên lặng thử một giờ đồng hồ đi. Nói giờ cũng nhiều quá, bây giờ quý vị yên lặng thử 15 phút thôi. Thưa quý vị 5 phút thôi, chịu không ạ? 3 phút thôi quý vị. Bây giờ nói 3 phút thôi, nói 1 phút thì nhanh quá, nói 3 phút đi. Bây giờ 3 phút mà quý vị không suy nghĩ, tâm tư quý vị yên lặng, thực sự là tĩnh lặng. Trong cái tâm này nó không có ta, không có người, nó không có bất cứ cảnh giới gì, tâm này tâm không. Quý vị mới thấy là mình thực sự là nhẹ nhàng, mình mới trút được cái gánh nặng. Quý vị tự cảm nhận được cái nguồn hạnh phúc thực sự. Đừng nói chứ là cả đời mà quý vị là không có tâm mình, nó không động nó, thì như vậy đó là cái hạnh phúc nó vô cùng rồi. Cho nên Phật và Bồ Tát á, là các ngài là có cái vui, cái gọi là cái cực lạc đó quý vị. Cho nên là cái cảnh giới tịnh độ, tức là cái gọi là cái đức mà thanh tịnh, mà dùng cái chữ cực nữa, tức là cực thanh tịnh luôn, tức là cái cực lạc, tức là cái vui mà nó cùng cực, nghĩa là cái vui mà nó không diễn tả được. Thưa quý vị, cái vui như thế nào gọi là không diễn tả được? Nghĩa là cái vui mà nó vượt ngoài tâm thức. Ví dụ bây giờ mình nói là bữa nào mình vui á, mà quý vị có thể diễn tả như thế này nè. Bữa nọ tôi đi chơi với bạn bè ha, thì bữa đó nó vui là giống như là ngày hôm qua là anh với tôi nói chuyện nó vui cũng giống như vậy, tức là còn có cái so sánh, phải không ạ? Hay là tôi vừa đi du lịch về đó, cái chỗ này nó vui lắm, tôi thích dữ lắm. Thì như vậy cái vui thích giống như là tôi với anh là đi chỗ này chỗ kia đi chơi, hay là cái vui giống như là cái buổi dạ hội ngày hôm qua. Đó là còn có cái chỗ để diễn tả tâm thức quý vị. Nhưng mà còn cái cực lạc là không diễn tả được luôn, bởi vì nó không có cái tướng để cho quý vị diễn tả, mà nó vui vượt hơn ngoài cái thế gian. Đây gọi là cái cực lạc quý vị. Cho nên trong Kinh A Di Đà nói, khi mà Đức Phật nói Kinh A Di Đà đó, thì lúc đó là lục phương thế giới chư Phật đều là tán thán và ca ngợi Đức Phật thuyết bản Kinh A Di Đà này đúng như thật như pháp. Thì như vậy đó, Hòa Thượng Quảng Khâm diễn tả cái chỗ này như thế này nè. Ngài nói rằng đó là sáu hướng, tức là đông tây nam bắc trên và dưới đó là chư Phật á, là sáu hướng là đồng là phát ra cái lời như thế. Hay là mình nói mười phương cũng vậy, tức là ý nói rằng là cái pháp của Đức Phật á, là nó bao trùm, tướng lưỡi của ngài là bao trùm cả pháp giới. Thì vậy là trong mười phương thế giới hay là sáu phương thế giới đó, để chỉ cho một cái thế giới gọi là Tây Phương. Thế như vậy đó, là cái Tây Phương nó nằm ở đâu ạ? Tây Phương tức là trong tâm của mình đó ạ. Tức là cái tướng lưỡi của Đức Phật đó là nói rộng ra hết, là bao trùm cả pháp giới, để chỉ cho một cái cảnh giới, là cái cảnh giới Tây Phương, tức là cảnh giới của tự tâm. Thì như vậy đó, cái người nào á là tâm của mình đó là nó được yên tĩnh á, thì tự nhiên á là tâm mình nó tịnh. Cho nên là chư tổ nói đó là dục tu tịnh độ, chuyên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh, tịnh độ khả thành, tam nghiệp đức thuần, tịnh độ vô nhân. Tức là người muốn tu tịnh độ đó là phải ba nghiệp phải thanh tịnh. Mà nếu mà ba nghiệp mình nó thanh tịnh rồi đó, thì cái tịnh độ đã thành rồi. Cho nên đó, Hòa Thượng Quảng Khâm ngài còn nói cái diễn tả cái chỗ này. Tức là có một ông Tăng nói rằng đó, là con thấy hình Bồ Tát, tức là trong giấc ngủ con thấy Bồ Tát xuất hiện đó, là ngài rất là đẹp, tướng rất là trang nghiêm, đeo trụ anh lạc, đến một vị Bồ Tát sống như vậy đó. Như vậy đó là con thấy như vậy là đúng không? Thì Hòa Thượng nói, ủa sao đâu mà có Bồ Tát đâu mà xuống như vậy. Ngài nói như vậy đó, bởi vì sao? Bởi vì đó là tất cả các tướng đó là nó đều không phải là cái tướng chân thật. Vì không có tướng chân thật đó, cho nên nó là ma có thể biến tướng được. Ví dụ như đó là nếu mà tướng của Phật, tướng Bồ Tát là tướng chân thật đó, là ma nó không biến tướng được. Mà phàm mà hữu hình hữu hoại, cái gì có tướng là nó đều là mộng. Cho nên á là do không thật đó, ma nó mới biến được ra tướng Phật, tướng Bồ Tát. Cho nên ngài nói đó, cái người tu tịnh độ đó là khi mà lâm chung á là không được là mong ước là Phật A Di Đà Tây Phương, hay là Phật Quan Âm Bồ Tát từ Tây Phương, Đại Thế Chí từ Tây Phương đến để mà rước mình. Mà ngài nói rằng á là chỉ như thế này, nghĩa là mình làm sao tâm của mình nhất tâm bất loạn, để cho Phật A Di Đà từ trong ra rước mình, Phật Quan Âm từ trong ra rước mình, Bồ Tát Đại Thế Chí từ trong ra rước mình, thì như vậy Phật Bồ Tát mới là thật. Còn mà từ ngoài mà đến á là không phải thật. Thì khi mà ngài nói vậy, tại bạn mới thấy cái chỗ này nó chính xác là cái chỗ này. Tại sao mà trong bản kinh Pháp Hoa á, là chư vị Bồ Tát mười phương á mà đến xin Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cho tụi con là gánh vác trọng trách truyền bá chánh pháp, mang kinh Pháp Hoa này cho đời hậu lai. Thì lúc đó đó là Đức Phật á, ngài nói là không, ở nơi thế giới Ta Bà này ta đã có những vị Bồ Tát thừa đương rồi quý vị. Từ dưới lòng đất á quý vị, quả địa cầu ở nứt ra là lúc đó là chư vị Bồ Tát vọt lên, vọt lên, tức là hằng hà sa số Bồ Tát ở trong lòng đất vọt lên đến lễ bái Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mới truyền trao cái kinh Pháp Hoa này cho chư vị Bồ Tát này để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Như vậy tại sao Đức Phật á, là ngài không truyền cho những vị Bồ Tát khác? Bởi vì sao? Bởi vì á, là Phật tánh là tượng trưng cho chi kiến Phật, là nó phải từ ở trong lòng mình mà nó lưu xuất ra, thì như vậy mới là đúng. Còn á, mà từ ngoài mà vào á, là không bao giờ đúng hết. Cho nên quý vị tu hành, quý vị đừng bao giờ mong cầu một cái điều gì đến để mà trợ duyên hay giúp đỡ, mà quý vị chỉ làm sao phát xuất được là một cái Phật Bồ Tát từ trong lòng của mình, thì như vậy á, là quý vị mới gọi là chỗ nương tựa đích thực, mới là cái chỗ vững chãi. Chứ còn không á, là quý vị bị té hết. Đúng không? Cho nên tu á, là bất cứ pháp môn nào không được mong cầu. Người ta nói là tu tịnh độ á, là phải là dùng cái tha lực, mà không phải, cũng phải tự lực thôi. Đúng không? Niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, đó là cái cảnh giới thiền. Thiền là đạt ngay cái bản tánh của mình, đó là cái cảnh giới chân như, đó là thường lạc ngã tịnh, đó là cái chỗ mà siêu xuất, cái chỗ mà giải thoát giác ngộ, là cũng phải từ hông ngực mình để mà lưu xuất thôi. Cho nên đó là ngài Tuyết Phong và Nham Đầu Toàn Khoát đó, là hai huynh đệ. Ngài Tuyết Phong đó, Tuyết Phong Nghĩa Tồn, nghĩa là ngài đã tham vấn nhiều chỗ rồi nhưng mà chưa giác ngộ. Bữa đó hai huynh đệ đi tham vấn là hành khước đó, thì gặp trời tuyết, cho nên hai huynh đệ ở trong cái hang động đó mới đốt lửa sưởi ấm. Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn á thì cứ là ngồi thiền suốt luôn, còn ngài Nham Đầu Toàn Khoát á là ngài cứ ngủ suốt luôn. Thì ai cũng vậy, thí dụ như một người ngồi á, một người nằm á, cái người ngồi mặc dù tu nhưng thấy người ngồi người nằm là cũng chướng mắt, phải không ạ? Ví dụ như trong chùa á, là trong chúng là ai cũng ngồi thiền hết, có người cứ nằm hoài mình thấy là chướng tai gai mắt, sống không có hòa, lục hòa đủ thứ hết, vân vân. Nhưng mà là ngài Tiết Phong đó, là khi mà thấy cái vị sư huynh của mình đó là cứ nằm hoài, không chịu ngồi thiền, không chịu tu tập á, thì lúc đó đó là ông bực qua mới nói đó: sư huynh, tại sao mà không chịu ngồi thiền, không chịu quán tưởng, để sau này á là những người sau sẽ cười chê. Thì lúc đó ngài Toàn Phát đó là ngài Nham Đầu mới nói đó là thiền á là không có phải là cái chỗ ngồi chỗ nằm, người ta muốn nằm kệ người ta chứ mắc mớ gì ông. Thì lúc đó là nghe nói vậy thì ngài Tiết Phong ngài mới sợ, ngài mới biết là đây là cái người là phi thường rồi chứ không phải là cái người bình thường nữa, mới nói thật sự với sư huynh đó là cái chỗ thấy của tôi nó chưa tột, cho nên tôi phải cố gắng thôi. Thì lúc đó ngài Nham Đầu á ngài mới ngồi vậy: bây giờ cái chỗ mà sư đệ mà thấy mà chỗ nào mà chưa có ổn đó thì cứ nói ra đi. Thì lúc ngài Tiết Phong ngài mới nói đó là khi mà tôi ở nơi ngài Động Sơn á lại đọc được một cái bài kệ qua sông, tức là bài kệ qua sông của ngài Động Sơn á, thì tự nhiên tôi có chỗ vào. Đó là cái bài kệ là: bất luận tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, ta nay tức là va, va nay chính là ta. Tức là nghe như vậy ngài có chỗ vào. Thì ngài mới nói là từ đây đến 30 năm sau đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tiểu đó lời nói là tôi ở Đức Sơn á, tức là khi mà đẻ chỗ Đức Sơn á, là tôi hỏi là tông thừa từ trước là con có thừa đương được hay không. Ngài Đức Sơn đánh một cái trên đầu, lúc đó là sư đệ giống như là thùng lũng đái vậy đó, tức là thùng lũng đái, tức là không còn dính gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà không còn dính gì hết á thì tại sao bây giờ là vẫn còn ngồi đó mà cũng phải kháng tu, phải kháng tịnh, Còn ngồi đó để làm gì? Tức là còn phải gắng nỗ lực, tức là vẫn còn, chứ thật sự là nó chưa phải là nó hết, mà nó vẫn còn, phải không ạ? Cho nên đó là ngài mới nói đó, là nếu mà từ ngoài mà vào á chẳng phải da chân. Thì như vậy đó, là ngài lúc đó ngài Tiết Phong là hai cái chuyến giải của mình á là bị sư huynh đã bác bỏ hết trơn rồi, bây giờ còn cái gì được nữa. Thì ngài mới nói đó là từ nay về sau á là anh mà mỗi phải từ hông ngực mình á mà nó lưu sức ra thì sau này sẽ cùng ta che trời che đất mà đi. Thì nghe nói câu này á thì tự nhiên ngài Tiết Phong ngài mới ngộ đạo được. Thì như vậy mới vừa lúc đó ngài mới mừng quá, mới kêu hai tiếng sư huynh, tức là không ngờ là ở nơi đây mà lúc này là em mới thật sự là ngộ đạo. Thì như vậy đó là ngài muốn nói đến cái chỗ là phải từ hông ngực mình nó lưu xuất, từ tâm của mình nó lưu xuất ra thì mới là da chân thật sự. Còn á mà nếu từ bên ngoài mà mình cầu mình tìm á là không bao giờ có cái của báo. Trên suốt một đời quý vị Phật tử mà cứ cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát cho con hết phiền não, cho con hết bệnh hết hoạn, cho con được cái này được cái kia, là bảo đảm quý vị là mông lung dữ lắm. Chỉ có một cái chút gọi là một cái chữ hy vọng thôi, nghĩa là mình hy vọng Phật Bồ Tát sẽ cứu mình, nương vào cái hy vọng đó để cho mình sống tồn thôi quý vị. Bữa nào quý vị phiền não quá, quý vị không biết tâm sự với ai lên, khóc lóc tâm sự với Phật, không biết Phật có chứng minh cho mình hay không, mà trong lòng quý vị cũng cảm giác ra được một cái sự an lành, nghĩa là cũng có người để nghe mình rồi, phải không ạ? Cũng có người để mình chia sẻ được rồi, là quý vị có một cái sự hy vọng để quý vị tiếp tục sống thôi. Nhưng mà nó không mang đến giá trị thiết thực, nghĩa là Phật Bồ Tát không thể nào mang cho mình hết phiền não quý vị, không có, mà chỉ tự mình để giải quyết. Cho nên đó là chính mình mới là cái chánh nhân thôi. Cho nên bây giờ quý vị đau khổ cùng cực, quý vị đừng thèm chạy đi đến chỗ nào hết, mà quý vị phải tự chạy về mình, về nhà mình. Là bởi vì sao? Bởi vì nhà mình là cái chỗ là nó tốt nhất, cái hạnh phúc nhất quý vị. Quê hương là chùm khế ngọt mà. Cho nên quý vị cứ trở về quê hương với chỗ mình á, nhà mình á mới là cái yên ổn. Quý vị đi đâu á là quý vị về, quý vị nằm trên cái giường của quý vị á là quý vị cảm giác rất là khỏe. Quý vị vô trong nhà rồi giống như chút được cái gánh nặng. Bây giờ quý vị có đi du lịch mà vui cách mấy đi nữa mà cũng không bằng cái căn nhà của mình quý vị. Đi tiểu bang này tiểu bang kia, dù cho quý vị ở khách sạn 5 sao mà cũng không bằng cái giường của mình quý vị. Cái mền của mình từ có cái mùi mình quen đó, còn cái mền của người ta mình hồi hộp đó, không biết người ta có giặt hay không quý vị. Thì cũng như vậy đó, là quý vị hướng ra ngoài á là quý vị không bao giờ tìm được hạnh phúc, mà trở về cái căn nhà của mình là quý vị sẽ có hạnh phúc. Nhà của mình là gì ạ? Là nội tâm của mình, là thân năm quẩn này, là một cái căn nhà. Ở nơi đây mình có thể là thấy nghe hiểu biết một cách nó tường tận, đi đứng nói năng một cách nó nhẹ nhàng, không ai động được mình hết trơn á. Quý vị ra ngoài á còn người ta động, bữa nào quý vị sân á bị người ta sân lại quý vị phiền não, phải không ạ? Khi quý vị sân á là quý vị có phải ra ngoài chứ ạ? Ra ngoài rồi. Bữa nào quý vị tham có phải ra ngoài chứ ạ? Ra. Tham là tham cái gì? Tham cái cảnh này, tham cái cảnh kia, có phải quý vị chạy ra ngoài không ạ? Còn quý vị sân là sân gì? Có khi nào quý vị sân với chính mình không ạ? Không có. Sân với người này, sân với người kia, phiền não với ai ạ? Phiền não với người này, phiền não với người kia, có phải là quý vị chạy ra ngoài không ạ? Chạy ra ngoài rồi đó. Bây giờ quý vị muốn hết phiền não sao? Chạy vô, chạy vô, đóng cửa lại, chạy vô, tham chạy vô, sân chạy vô, phiền não chạy vô. Quý vị chạy vô, quý vị khóa cửa lại. Sáu căn này á là cái nhà của quý vị. Cho nên á là quý vị á là nơi đây, quý vị trở về cái căn nhà này có sáu cửa là giải thoát sanh tử. Từ nơi sáu cửa này quý vị chạy ra ngoài là quý vị đau khổ. Quý vị thấy tu dễ không ạ? Dễ dàng thôi. Tức là mình chạy ra ngoài được thì mình cũng chạy trở vô được, tức là không ai bắt được mình hết trơn á. Có chỉ có một điều á mình nói là khi mình chạy ra ngoài bị người ta bắt, nhưng mà không phải bị người ta bắt quý vị, mà mình bắt người ta. Hay là mình bắt người ta, có hai trường hợp á là mình bị dính mắc. Ví dụ như người ta bắt mình á thì mình cũng dính mắc, mà mình bắt người ta đó mình cũng dính mắc nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là cái cảnh duyên trói buộc quý vị, hay là quý vị đang trói buộc cảnh duyên à? Quý vị thử nói một cái câu công bằng coi. Lâu nay mình cứ nói là mình nói cho người ta tội nghiệp không à, nói là tôi bị người này á, hay là tôi bị cảnh này cảnh kia đó, mình nói vậy để cho người ta tội nghiệp. Mình không có đâu, mà do mình dính mắc, phải không ạ? Dính mắc cái cảnh đó cho nên cảnh đó dính mình luôn chứ đâu có phải là mình là có cái cảnh này hay có người này người kia mà bắt mình giấu đâu, mà chính mình đó là bắt người ta. Mà thí dụ quý vị bắt người ta là quý vị chủ động hay là bị động ạ? Chủ động rõ ràng. Bây giờ mình bắt cảnh duyên là mình chủ động, mà mình đã là chủ động rồi á là mình buông được không ạ? Buông được, không thể nào mình nói không buông được quý vị. Cho nên là ai cũng tu được hết trơn á, cho nên là quý vị Phật tử nói là con giờ nghiệp nặng quá tu không được thầy ơi, đâu có đâu. Tức là không có phải là quý vị nghiệp nặng đâu, mà quý vị á là nặng nghiệp. Nặng nghiệp là sao? Là nghĩa là quý vị cứ đeo cho nó dính cứng như là cho là quý vị cứ than đi, bây giờ kiểu buông đi là quý vị khỏe được liền, mà quý vị không chịu buông. Thưa quý vị, là cái con đường trở về quê hương của mình đó là nó dài lắm chứ không phải ngắn đâu. Quý vị thấy mình tu một đời mà vẫn chưa chưa chắc gì đã đến cái cảnh giới Niết Bàn nữa. Nhưng mà quý vị mang quá nhiều đi, cho nên quý vị vừa đi mà vừa nhăn. Quý vị tu hành quý vị có nhăn không ạ? À? Bây giờ quý vị Phật tử đi tu hành có nhăn có phiền não không? Có, là bởi vì mình mang nặng quá mình nhăn. Ví dụ như mình khiêng cái gì á, mình khiêng gì lên á, là khiêng cái vật chỉ khoảng chừng 30 kg thôi là cái mặt nhăn á, đàn ông cũng nhăn đừng nói chi đàn bà, phải không? Cho nên đó là khiêng nặng thì nó nhăn thôi. Thì cũng như vậy đó, là bữa nào quý vị thấy mình là phiền não đau khổ là quý vị biết mình mang nhiều quá, thôi bây giờ mình chủ động mình nắm rồi. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ thôi mình chủ động mình buông luôn đi, mình chịu khó mình buông được như vậy đó là tự nhiên á là mình khỏe. Khi mình khỏe rồi đó thưa quý vị, là cái cực lạc giải thoát niết bàn cũng ở đó luôn. Nó sẽ đốt luôn một cái giai đoạn mình nghĩ là ví dụ như còn 10 năm nữa sẽ tới cái chỗ đó, nhưng mà bây giờ là quý vị là nghĩ rằng mà mang một cái cục này nè mà nó tới 10 năm sau á, thì bảo đảm là tay chân của quý vị là nó rã rời hết rồi, có khi đi không nổi, có khi chết dọc đường nữa. Thì quý vị bây giờ là mình ở còn 10 năm nữa mình mới tới, mang nặng quá quý vị thấy sợ quá, giờ quý vị bỏ hết cái này đi. Vừa bỏ một cái quý vị, một cái sự mầu nhiệm nó xuất hiện, nó đạo Phật mầu nhiệm chỗ này. Tức là vừa bỏ một cái mầu nhiệm sao? 10 năm nữa nó đốt sạch luôn. Thời gian đốt sạch luôn. Bây giờ 10 năm nữa quý vị mới tới, nhưng mà giờ quý vị bỏ cái nó tới luôn à. Nó sướng vậy đó. Cho nên quý vị thấy thích không? Quý vị tu nổi không? Nói phân tích ra thấy tôi nổi là chút nữa hết nổi. Bây giờ thì thấy là quý Phật tử ai cũng cười vui vẻ, là người nào cũng buông được hết trơn á. Nhưng mà quý vị cứ tiếc tiếc để là khi mà buông là cái về cái nắm lại không à. Cho nên đó là cái trong chuyện Phật giáo á, là có cái vị tỳ kheo này là nghèo lắm quý vị, là chỉ có một cái cây cài với một cái bộ đồ rách thôi. Bữa đó anh sáng sớm anh mang cái cài đi với mặc cái bộ đồ rách đó anh cài, thấy một vị tỳ kheo là đi thong thả, rồi có một thí chủ tới bỏ thức ăn vô trong bát nữa, mà ngài mới nhìn vô thử. Bởi vì cái người đói mà quý vị hay nhìn thức ăn của người ta lắm, tức là nhìn vô cái bát thấy tỳ kheo trời thức ăn này thượng vị không à, nói mình đi làm cực khổ như vậy mà không có thức ăn, mà vị tỳ kheo đi chơi không mà cũng có thức ăn. Cái bắt đầu ổng mới than vậy, cái vị tỳ kheo này đã là một vị chứng a la hán rồi, cho nên biết tâm tâm cái người đi cài này, mới nói là bây giờ này anh có muốn đi xuất gia được lợi lạc giống như ta không? Nói chẳng lẽ mà con được như vậy sao? Được chứ, được. Là vì tỳ kheo này mới dẫn anh này về mới xuất gia. Khi mà anh xuất gia đó quý vị, cái điều này nè, ảnh không dám bỏ cái cài với cái áo rách, ảnh quá sợ cái cài cái áo rách, bởi vì nó ám ảnh một đời rồi. Ảnh mới treo ở ngoài cái bờ rào phía sau xa lắm, ảnh cứ treo lên, treo kỹ lưỡng lắm. Thì ảnh đang tu cái bắt đầu á là ảnh đang đang tu thối tâm, thối tâm cái ảnh chạy đi ra, chạy ra ảnh mới dòm cái cài, ảnh mới tự chửi ảnh, mới nói là mày có ngu đến độ mà về ôm cái cài với mặc bộ đồ rách này không. Nói vậy cái anh chứng chứng tỉnh lại, cái anh chạy trở lại anh tu, ảnh cứ chạy tới chạy lui hoài quý vị. Đến một lúc anh chứng quả la hán rồi, vị tỳ kheo đó chứng quả la hán, bây giờ trở thành tôn giả. Khi tôn giả đó chứng quả la hán rồi đó thì ngài không còn đi đến đó nữa. Thì các vị tỳ kheo là mới mới hỏi đó là này tôn giả, tại sao bây giờ không thấy tôn giả đến 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 chỗ đó, mà chỗ đó là có ai mà tôn giả đến? Thì ngài mới nói đó là vị thầy của ta, là vị thiện tri thức của ta, ta đến. Nhưng mà sao bây giờ không thấy tôn giả đến nữa? Bởi vì bây giờ ta không cần đến nữa, bởi vì ta tự có ta. Thì cái chuyện này các vị tỳ kheo mới nói là vị thầy này, vị tôn giả này nói dối, cho nên nó nói Phật mới nói, mới thưa Đức Phật đó là tôn giả này nói dối, trước kia là nói có thiện tri thức đi viếng mà bây giờ không đi viếng nữa, vị này nói dối. Thì Đức Phật ngài mới nói là con ta khi đã diệt hết tất cả các lậu hoặc rồi, không còn tham luyến những gì của thế gian và không còn cái gì trói buộc nữa,
Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là những cái nào mà quý vị thấy đó là mình quá sức là đau khổ rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị ngồi nghe pháp ở đây, quý vị thấy là những cái mình đeo mang nó nặng quá rồi, quý vị giờ buông hết rồi phải không? Đó, bây giờ quý vị sợ rồi phải không? Cho nên đó là bây giờ quý vị mà giờ dính lại, quý vị nói đó rồi mình khổ nữa đó, mà giờ tránh đi, quý vị trở lại, quý vị buông lại. Đó là quý vị biết những cái gì mình đeo mang nữa, nó quá cực khổ rồi, nó theo mình nó nhiều, nó quá phiền não rồi. Bây giờ gặp nó một cái là mình phải dị ứng nó liền. Thấy không ạ? Cho nên đó là khi nào mà quý vị thấy rằng cái bản ngã này là kẻ thù á, là quý vị tu hành mới dễ. Còn không á là quý vị tu hành không có dễ. Lúc nào mình cũng bảo vệ bản ngã của mình hết. Mình làm bất cứ cái chuyện gì, dù là mình làm sai mà mình cũng không dám nhận mình làm sai nữa. Mình phải tìm một cái gì đó bào chữa rằng á là lý do này lý do kia, tôi mới vậy chứ tôi không có phải vậy đâu. Mình không bao giờ thấy được nó là mình sai nè, mình dở nè, mình là đang sống với cái bản ngã nó đang làm cho mình đau khổ, mình không có thấy đâu. Mà mình cứ tìm cách này tìm cách kia để mình bào chữa cho nó, quý vị. Và khi mà mình bào chữa chừng nhiều chừng nào á là bản ngã mình lại càng cao chừng đó. Tưởng rằng á là một khi mình vấp ngã rồi á, mình sẽ khỏe hơn, mình sẽ kinh nghiệm hơn. Một khi mình đau khổ một lần hay mình bị ai mà chỉ lỗi cho mình thấy điểm sai của mình, điểm yếu của mình, mình kinh nghiệm nhiều hơn, mình khắc phục, mình sửa lỗi, mình phấn đấu hơn. Mà già đâu mình lại bảo vệ nó. Sở dĩ tôi bị như vậy là do người này nè, sở dĩ tôi làm như vậy là bị vì cái kia nè. Thưa quý vị, chẳng những á là mình không tiêu trừ bản ngã mà bản ngã của mình nó lên cục nữa. Cho nên vì vậy á là càng tu chừng nào á là càng đau khổ chừng đó, tu chừng nào á là phiền não chừng đó. Là tại sao? Bởi vì mình không có rút kinh nghiệm. Một lần bị là phải rút kinh nghiệm. Giống như bây giờ quý vị đi té, biết chỗ đó là có cái ổ gà, quý vị né, phải không ạ? Thì lần sau quý vị không bị nữa. Bây giờ té rồi đó, là chạy rồi đó, cái lần sau mình cứ nói rằng á chỗ đó không có ổ gà đâu, nó có ổ gà, mình bị xui thôi chứ không phải ổ gà. Rồi cái đi nữa rồi té nữa, chẳng những sau này cái ổ nó bự ra, từ ổ gà thành ổ trâu, ổ trâu thành ổ voi luôn. Cho nên lúc nào mình tới là mình chìm tới đó, chìm tới đó, chìm. Nghĩa là một cái chuyện đó mà mình vấp phải cách 100 lần mà mình cũng không rút được kinh nghiệm nữa, mà 100 lần đó nó càng vấp nhiều chừng nào là mình càng đau khổ nhiều chừng đó. Là tại sao? Là bởi vì là mình không có phá được bản ngã, mình tôn thờ nó quá, cho nên mình không có phá được. Cho nên bây giờ mình phải làm sao dị ứng với bản ngã này. Dị ứng là sao? Nghĩa là bây giờ là có ai làm cho mình phiền não, mình biết á là mình tự mình ngã cao quá mình mới phiền não. Nó đó mình dị ứng nó liền, không? Nó bây giờ bắt đầu á là mình phải tìm cách để mình giết nó. Nó lòi ra mình phải giết nó liền, phải không? Chứ đừng bao giờ mà có ai làm cho mình phiền não mình đổ tội hết cho thế nhân. Đổ tội thế nhân không được á, mình đổ tội luôn cho trời đất. Bởi vì trời đất thì không chửi mình đổ thừa cho người ta chửi mình liền. Cho nên vì vậy đó là mình đổ tội hết cho thánh nhân, cho trời đất, rồi đổ tội cho kịp tập đủ thứ hết. Như vậy vô tình mình đang tô bồi và vuốt ve cái bản ngã mình. Thưa quý vị, đó là mình tu không có kết quả. Cho nên là hôm nay quý vị về đây là mình bây giờ là tuy là cái năm mới đã hết rồi, nhưng mà số quý vị Phật tử đó là bởi vì tiếc nhiều quá mới ít lên. Thì cũng như là lên vậy là cũng như hội họp lại đây, cũng như là năm mới. Thì năm mới này thì mình cũng có cái phát nguyện đi. Mình phát nguyện là mình phải buông hết đi. Cái thứ hai nữa đó là mình làm sao mình phải trở về cái nhà của mình. Đó, để mình đừng có chạy theo bên ngoài nữa. Rồi cái con đường của mình là đi nó sẽ ngắn lại. Mỗi ngày hạnh phúc hơn. Tu hành là nó vui vẻ hơn. Và cái điều nữa mình coi mình dính mắc cái gì á, mình phải dứt quyết. Mình phải buông nó đi. Mình hay là mình phải là triệt tiêu nó đi. Để cho mình là không có còn vướng mắc nữa. Và cái điều nữa đó là mình đừng bao giờ tôn thờ cái bản ngã của mình. Bất cứ ở trên thế gian này nó xảy một cái điều gì đến với mình á, là mình phải biết mình là cái chánh nhân. Để làm chi? Để mình phá cái ngã này. Khi cái ngã này không còn nữa đó là mình mới yên, mình mới tu được, mình mới giải thoát được. Cho nên tại sao mà quý vị thấy á, là ông Đề Bà Đạt Đa mà cứ đi theo Đức Phật, mà cứ hại Đức Phật suốt, mà Ngài khen ngợi ông Đề Bà Đạt Đa, và nhờ tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Ngài sớm giác ngộ giải thoát, phải không ạ? Đó là quý vị tự soi mình nha. Là quý vị đây chỗ này là khác nè, quý vị phải tự soi mình, tự giác ngộ, tự thấy cảnh duyên á, chứ đừng mang chướng cho người ta, quý vị bị tội á. Quý vị nói Đức Phật khen vậy, bây giờ mình cứ phá người ta đi, mình phá cho người ta vậy đó là mà cũng được khen. Cho nên cái này là cái tội quý vị có tâm, phải không ạ? Quý vị có tâm chứ không phải là tùy duyên nghiệp chướng. Còn ông Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là nghiệp chướng quá khứ. Cho nên vì vậy đó là một cái duyên nghiệp chướng gặp nhau nó mài dũa, phải không ạ? Còn cái này mình cố tâm mình tạo thêm cái nghiệp nữa. Ví dụ như bây giờ mình đi ra đường tự nhiên có người nào gặp mình họ chửi mình, đây là thuộc về nhân quả quý vị. Đời trước mình chửi người ta hay đời nào hay là trong đời này không biết, mà người ta gặp mình ta chửi mình đi, thì khi mà người ta chửi mình á là đây là quan khiêm nghiệp chướng nó gặp mình. Thì bây giờ mình tu thì cái đó nó sẽ tự giảm đi, cái nghiệp nó giảm, thế mà. Còn bây giờ là tự nhiên á mình thấy người ta thôi thì mình chửi người ta một câu để cho người ta dễ tu. Quý vị vừa tác ý một cái, quý vị tạo thêm cái nghiệp, quý vị bị đọa. Cái này hai cái nó khác nhau. Còn tùy duyên sống ở đời là tùy duyên nghiệp chướng mà xảy ra trong cái cuộc đời của mình, nó xảy ra đến với mình. Khi xảy ra đó là quý vị biết rằng là nhân quả. Khi mà đã nhân quả rồi là quý vị là tự hóa giải trong lòng của mình, không thù hận gì người ta hết, cam tâm chịu một cách rất là an lành, giống như là uống nước cam lồ đó. Thì như vậy nghiệp chướng nó hết, thì cái đó gọi là thiện tri thức. Nhờ cái duyên đó mà mình tiêu nghiệp chướng. Đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Cho nên là vậy, vì vậy đó là quý vị đừng bao giờ bảo vệ tôn thờ bản ngã của mình, phá luôn bản ngã đó, thì như vậy đó là quý vị sẽ giải thoát an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.